anh từ quan soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn đua xanh tươi xin một lần được nương theo gió chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời vô ngàn Phật là anh từ quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn đường thừa ba ngôi bao thoát khỏi đời bể dầu Phật là anh từ quan soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là
lý tưởng là gì? Lý tưởng có thể nói là đó là một cái mục tiêu rất cao đẹp mà một người chúng ta cần phải hướng đến và phục vụ. Một con người mà có lý tưởng thì đóng như một cái thuyền ở ngoài khơi không có cái lá. Mấy anh quý vị nếu như một chúng ta chèo thuyền mà không có cái lá thì thuyền sẽ bị thất bại. Nếu như cái chèo thuyền mà không có cái lá thì cái thuyền đó nó có chạy ra cái mũi của chúng ta không? Không. Và dù rằng cái thuyền đó có đầy đủ nước nữa, đầy đủ đồ ăn nước uống, nhưng mà chúng ta không thể lái vào bờ được vì nó không có. Cho nên rồi chúng ta sẽ đau khổ vì mình không lái được con thuyền đi. Vì vậy cho nên là cái mà một người chúng ta nhất là các em là mình cần phải xác định một cái hướng đi, một cái hướng đi. Và hướng đi này nó là cần thiết cho cả cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và những cái này nó sẽ còn có ảnh hưởng rất lớn đến gia đình, đến xã hội và đến đất nước. Và cái ý tưởng đó là cái gì? Hay là cái gì đó là cái gì? Thì chúng ta vẫn là lời được Phật dạy. Tức là đại chúng ta, tức là đại thần này là chỉ khen như ta xuất hiện trên cái cuộc đời này là nhằm mang lại phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Đây là lời dạy của Đức Phật, nhưng là cái lời dạy
thì tương lai mình có đóng góp được xã hội, có tương lai
họ tu, mình không chịu khó mà thì bạn ở đây mình có được cái gì cho gia đình và xã hội không? Không, thế là hệ thống. Và vì vậy tôi nghĩ là các em là lứa tuổi mà nói rằng rất là hứa hẹn cho tương lai của đất nước, và tức là đã thấy được cái vòng quan trọng này rồi, tức là đã thấy được cái mong mỏi hay là được thả tương lai của đất nước tổng thể. Và tức là có một lần nói rằng này hãy thử xem có đủ cái đáng sợ trong cuộc đời này. Thứ nhất là trẻ em, thứ nhất là trẻ em. Tại sao vì em bé tương lai có thể trở thành một vị kỷ lương thanh cương là một vị vua rất là tài, rất là tài ba. Cái thứ hai là gì? Là một vị kỷ em bé, một cái gì thì chắc trẻ, nhưng mà tương lai thì chắc trẻ đó có thể trở thành một cái gì cao tăng, có thể mang lại niềm vui an vui cho nhiều người. Và một cái bản sự ba là một người nhỏ, cái còn người nhỏ tuy là nó nhỏ nhưng mà khi nó chạy nó có thể là thiêu rụi là một cái môn và cái thứ tư là con rắn nhỏ. Cái con rắn tuy là nó nhỏ nhưng mà nó đó đã chứa phòng phòng là cái vật, và nó có thể là một con vật ở chết, nó có thể là một con trâu, con bò, con voi, vì chỉ là vật thì qua đời dài cũng là thì ngài thấy rằng các con giới trẻ có một cái yếu tố giữa những cái tiềm năng mà nếu những việc cách giáo dục những cách huấn luyện thì sẽ mang lại lợi ích cho dân tộc và cho và vì vậy cho nên các em phải thấy được cái phần quan trọng, cái giá trị và cái hứa hẹn đang nằm trong mỗi người của các em. À, đấy nhỉ. Và bây giờ các em có thể là các em có thể là bao nhiêu tuổi rồi, có thể là bao nhiêu 80, 50 rồi. Nhìn thấy
mặc dù bố mẹ không có chăm
là có cả những thầy được chúng ta là một người bạn và đầu tư các còn nhỏ nhưng mà đã ký được rất nhiều con của mình đấy là và các em chỉ là thầy công ra thế mà hàng ngày thầy phải nấu cơm tám lẻ tiền nấu cơm và để dành cho con trai của thầy à nhưng mà thầy công ra thầy phải nấu cơm là các em mặc dù nghĩ thầy còn thấy cái cha nhưng mà cả năm còn nhỏ thầy phải từ nấu cơm rồi thầy chỉ có cho các em trong nhà có cửa à đóng cái mặt bố mẹ để mà yêu mình có kiểu ở trong nhà và thế rồi thầy là hướng dẫn cho các em học tập làm gì mặc dù bố mẹ không còn thời gian để mà làm gì đó và bạn thầy mặc dù còn nhỏ nhưng mà đã kiếm được cái cách gì của một số người và thầy đã từ gia đình mình đã từ học và các em biết rằng mặc dù thầy đi làm một là vị trí nước ngoài hay là tăng nhưng mà thật sự ra cái máy của thầy thì mặc dù khi mà thầy đi ra ngoài thầy nói chuyện bằng tiếng Anh thì các người bạn sử dụng họ cũng rất bất ngờ. Một cô thầy đi qua tốt là thầy dự một cái hội nghị quốc tế ở đó về thầy ăn thì sau khi ăn được xong thì một vị giáo sư một vị bạn giáo sư người đó và cái lần thầy là nói rằng à, thầy đi học tiếng Anh ở đâu thầy học tiếng Anh ở đâu mà nói tiếng Anh như vậy nhưng mà thật sự ra trong lớp thầy học trường quốc tế à thầy không có đặt chân đến một trường một người tiếng Anh quốc tế à để mà học tiếng Anh nhưng mà ngã có thầy từ học từ mua văn về từ mua sách về từ nghe radio để mà tự mình nói chung là cái việc học tập của thầy là từ mình một từ mình một từ mình một thì thầy kể ra cái này cho các em thấy à thấy là cái điều này quan trọng khi đang còn nhỏ tuổi mà mình không học mà cái tuổi trẻ là cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời có sức khỏe thế là đây là tuổi điều gì là một cái yếu tố rất thuận lợi để cho một người chúng ta trưởng thành và vì vậy nên là thế hệ truyền viên của một cuộc đời không phải để được khoe khoang mà phải kể ra những lời những kinh nghiệm để cho các em thấy rằng cái tuổi trẻ rất là quan trọng và vấn đề từ mình nỗ lực cũng rất là đúng là rất là quan trọng thế này đó là cái chuyện tuổi trẻ của chúng ta rất là và bây giờ chúng ta có tuổi rồi bây giờ mình sẽ học như một ngày thầy nói để mà đạt được cái hạnh phúc an vui à cho mình và cho người ta thì chúng ta phải có cái phương châm là thành công và chúng ta phải nhớ rằng cái phương châm thành công để chúng ta đạt được cái mục tiêu hạnh phúc an lạc thì chúng ta cần có ba phương châm à thứ nhất là gì thứ nhất là thu thứ hai là à thứ hai là phòng và thứ ba là à là gì à thì bây giờ chúng ta có thu là gì thu ở đây có nghĩa rằng là các em phải cảm đầu với tổ chức này nhé thu có nghĩa rằng là mình phải cảm đầu với chúng ta không có nghĩa là không nhất thiết phải là lẽ nghĩ rằng ai mà cả đời với tu thì đó rất là tốt nhưng mà không nhất thiết phải cả đời bây giờ phải bắt đầu các em như vậy để cả đời tu à nhận thì tu có nghĩa là họ khả năng làm thiện, tu có nghĩa là họ khả năng làm thiện. Nhưng điều gì là cái hành động họ làm thiện, mình cũng làm thiện hả? Mà mình sẽ làm thiện là việc thiện. Tại đây ta cần chúng ta thì ở đây là như thế nào? Thì chúng ta đây là mỗi người chúng ta, cái hoạt động chúng ta nó thông qua cái gì thì hoặc là mỗi người chúng ta thứ nhất là cái gì? Các bạn thấy không? Sự nghiệp là một hoạt động. Và cái hoạt động dự thiền thứ hai của mỗi người chúng ta là cái gì? Là cái gì? Cái có cái này là cái gì rồi đấy? Là cái gì? Là cái gì? Cái gì nó cũng là một cái hoạt động. Thấy không? Rồi. Rồi cái điều kiện của hoạt động đó là cái gì đấy? À, là cái hoạt động của người ta này nó sẽ được hiện qua ba cái đường. Đường thứ nhất là suy nghĩ. Đường thứ hai là cái bộ, cái đặc biệt là. Và cái đường thứ ba là tay, là tay chân, là hành động. Như vậy là mà một bộ người chúng ta sẽ được hiện thông qua ba cái là ba thứ các người đó: suy nghĩ, lời nói và việc làm. Thế này là và là những người phật tử thì chúng ta phải có cái hành động cho là đúng là phật tử. Thì ở đây các em cũng như là thầy là người phật tử được xem như là con, à những người con của những người con của ai, à con của phật tử thế nào. Và chúng ta cần phải cảm thấy tự hào mình đã theo một tôn giáo rất là đặc biệt. Các anh biết rằng thì giờ là những khu vực một tôn giáo duy nhất, một tôn giáo duy nhất được biết những khu vực ca ngợi, xem cái đó là một cái văn hóa tiêu biểu cho toàn thể nhân loại. Các anh biết tôn giáo đó là ai, là cái gì? À, là Phật giáo. Và cái biểu hiện đó cũng là cái lễ cái sắc hay là ngày Phật đản đã được biến thành một tố là tôn vinh. Cái ngày Phật đản, cái ngày làm tắt trò tư, rồi cái ngày là thành đạo, thế nào? À, rồi ngày là mình biết là cũng là Phật pháp thành Phật đó đưa liên hiệp quốc tôn che đó là ngày lễ ngày văn hóa, một cái thể hiện, một cái thể sinh hoạt rất là cho toàn thể con người trên hành để nói rằng chúng ta rất là phải được cái thế của tôn giáo, được nhân loại, được những người ý thức là các người. Và các em nghĩ rằng những nhà khoa học và những anh những người ý thức dù có kể tôn giả nào nhưng với một cái suy nghĩ phức tạp khách quan thì họ là tìm hiểu là phật giáo của ta, họ đã tìm hiểu phật giáo năm ngoái. Thầy có chuyện với con Mỹ đi qua Canada, thầy gặp hai gia đình rất là kỳ. Thứ nhất là gia đình là quý vị vợ là bà người Việt, chồng thì bác sĩ nội lý của một vùng Việt, ông chồng có là do thái, ông chồng có là do thái, mà vợ hơi bây giờ thì thật thì chúng ta thật sự nhưng mà không biết thì đề đại thế vài năm ông chồng bà chị đã rất là rõ tiên được bà về người Việt hạnh phúc chùa tiên bà về người Việt hạnh phúc chùa và bà thân ta mặc dù là có là đạo hạ nhất của cái chùa và Phật thì và quý vị thấy là mà các em thấy là chồng của Phật đạo hạ là như vị đấy là đại sứ vợ của cái chùa trong cái vợ là thực sự vợ là cái chùa thì ông ta là cái vợ cái chùa nghe quản lý Phật và thiền và bà thân ông ta cũng như vậy. Rồi bây giờ một cái gia đình thứ hai ở Canada, chồng của đại sứ sĩ quan đã từng ở Việt Nam, vợ là người ông này thì có là thiên chủ giáo và là chúng tôi nói chuyện thì ông ta là ca ngợi khi mà thầy đại sứ cho ông ta theo ca ca ngợi là thật và sau đó thầy đại sứ là thì ông ta rất là kính chùa nhưng lại kính mờ cái chùa và được bài kính mờ cái chùa và kính bản thân ông ta cũng là nghiên cứu thì cái tình của của thầy đại và cũng như thế chúng ta cũng từ để nói rằng cái ý thức của cái loại thì người ta là rất kính mờ vì vậy cho nên là chúng ta là người thực sự chúng ta rất là rất là mạnh để biết rằng mình đang đi đường trường mình đang là hành vi hạ môn do tư tưởng cả để chúng ta có thêm niềm tin nhìn đi vào tôn giáo của chúng ta và như vậy cho nên khi để đạt được cái mục tiêu hạnh phúc an lạc thì như thầy nói là chúng ta cần phải tu học và làm gì và tôi nói đây là một số tổ họ đã làm thì phải biết một thầy nói là việc niệm hoạt động của tổ người chúng ta là đã có suy nghĩ đã có lời nói và đã có gì việc làm rồi bây giờ thì hai mươi thì đức phật dạy gì thì đức phật dạy là tư duy của một người chúng ta hay là một sự là có ba cái không có tham lam thứ nhất là đừng có tham trong sự là đừng có tham lam là tham lam một cái là bất thiện có tham lam đây là tham lam một cái là bất thiện chứ còn để tham lam là đi chùa tham lam ngồi thiền thì lại có đấy là trong cái điều tham và tham lam thì trong cái điều tâm lý nó có hai chữ chữ tham lam là tham và tham theo cái điều xấu nhưng mà chữ tham là tham thì tham theo cái điều còn điều tốt đấy là thì các cái tư duy của người chúng ta là thật dạy là không nên tham lam là không nên tham lam thì cái gì xấu nha trong tư duy cái thứ hai là không nên sân hận không nên ngộ là còn nói đấy là trong cái tư duy của con người là chúng ta không nên là sân hận vì các bạn biết là khi mà mình ngộ nói lên là để làm cái hậu quả rất là đau lòng để làm cái hậu quả rất là đau lòng các em cứ đọc bài thi rồi sẽ thấy vì một cái cơ thể bọc mà mình nhiều khi là đưa ra những cái hậu quả không tốt không hay cho gia đình mà cho vợ chồng và con cái cho nên là không chân thành và cái yếu tố thứ ba là gì là chớ có làm hại người khác chớ có làm hại người khác thì các bạn biết thì một chúng ta là thực chất là không nên tham, là không nên tham cái việc xấu nhé. Thứ hai là không nên chấp nhận cái hành khổ đó, là chúng ta đã là đỡ làm hàng sinh vật, đỡ làm hàng người, đỡ có làm hàng là một cái ý chất là phù hợp hay là cái đã thấy khổ. Thì trong cái tư duy của chúng ta, cái là sự chúng ta là chúng ta nên ở ba sự của chúng ta là như vậy. Như vậy là tu, tu là sự tổ, tu là một thứ gì họ có và trong cái sự của chúng ta là chúng có ba cái ảnh đó. Rồi bây giờ tình hình của một người chúng ta nữa là ăn coi lời và lời nói, thì lời nói chúng ta cũng cần phải là bỏ ác là làm thiện. Thì thế nào là làm thiện? Thì Đức Phật dạy rằng cái lời nói thì sẽ có bổ, sẽ có bổ thiện. Thứ nhất là mình không nên là nói dối, thứ nhất là không nên nói không nói dối. Cái thứ hai là không nên nói lời ác độc, không nên là có những lời ác độc là hạ sát người này, hạ sát người là người khác. Thứ ba nữa là cái có hai người hai đứa học tập, mình đi có mình đi tham gì người này, mình đi có xấu cho người khác, mình tham gì người ta, đi có xấu cho người này. Thế là như vậy là chúng ta nói là có thể có hai lựa là như vậy. Đừng có tham chuyện này chuyện khác để mà gây mâu thuẫn nhau. Thế là như vậy gọi là mình bỏ ác là thì tha quan lợi là lời nói. Rồi cái lời nói thứ tư nữa là mình nên dùng những cái lời nói hoa mỹ cao đẹp để mà đi lừa gạt người khác. Mình nên dùng cái lời đó khó họ để đi dụ dỗ làm người khác. Thế này chúng ta cũng phải làm những hệ cái lời nói mà ta có thể gọi là tu, là bổ lời nói. À, nói về cái này mà có nhớ đó, mà có nhớ đó. Vừa rồi là thầy đang nói về bổ điều thiện liên hệ đến lời nói các em có nhớ. Rồi các em là nhớ người nào nhớ thì gọi là bạn bè. Rồi đó là liên hệ đến lời nói. Và bây giờ liên hệ là gì, là liên hệ hai chân. Thì liên hệ hai chân thì cái phần nói có lớn từ thì có năm từ cần phải là. Các em đây là họ đi tham đi cùng người, có người rồi có người chưa phải không? Các em biết mù người là thế nào? À, mù là người là những điều, là những điều mang mà không nên làm. Thì đầu tiên là gì? À, bây giờ thứ nhất là họ sắp xếp. Thứ hai là gì? À, thứ hai là tổ chức. Thứ ba là gì? À, thứ ba là bà con các chủ. À, bà đây là có nghĩa là nay ai có vợ chồng thì phải chúc thủy lợi, chúc thủy lợi nhau. Rồi cái thứ tư là gì? À, không hôn nhân. Và cái thứ năm là gì? À, không không hôn nhân. Thì liên hệ cái hành động của hai đứa thì có năm gì như vậy, đó là năm cái đó. Không nên là cho một vị phật tử là tại gia, đó là không được sản xuất, không được tổ chức, không được tài đó, hay là bà các được, không được nói dối và không được uống. Thì như vậy về cái việc tu thì chúng ta đã có một cái việc làm như vậy. Việc làm thứ nhất là vấn đề là sự kiện, đấy là các bạn nhớ là có ba điều thì mình không chấp nhận, và ba điều là mình có cái nhà hàng trước cửa là nhà người trước cửa có em. Rồi vấn đề những lời nói thì có phải là những lời nói là có một điều có cái là em không được ở chỗ không được có lời hạn tập không được có lời thì đi và có những lời hoa mỹ để phù hộ cho người khác. Và liên hệ với Việt Nam là có nó có mấy yếu tố. Liên hệ với Việt Nam thì có các điều chúng ta nên là đó là không nên sản xuất, không nên tổ chức, không nên là không nên bảo vệ chúng ta và không nên phù hộ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cổ điển hiện nay là có một số là các em thiếu nhi, có một số các em là thiếu nhi là khi mà chơi với chúng ta thì thường hay là mắc cỡ, và chúng ta xấu thì thường hay là nói thầy.